Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ 6 ngày 14 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội người cao tuổi Việt Nam lần thứ 6.
Cục Hàng không kiến nghị tăng tần suất nhiều đường bay quốc tế.
Tòa bác kháng cáo tuyên phạt ông Trần Phương Bình tù chung thân.
WHO phê chuẩn hai phương pháp điều trị COVID-19 mới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 14 tháng 1 tại Hà Nội, Đại hội lần thứ 6 Hội Người Cao Tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của trên 400 đại biểu, đại diện cho hơn 9,7 triệu hội viên trong cả nước. Báo cáo tại đại hội cho thấy, cả nước hiện có 11,4 triệu người cao tuổi, chiếm gần 12% tổng số dân. Để tiếp tục phát huy vai trò của người cao tuổi và tổ chức hội trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và hội người cao tuổi các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm phát triển số lượng đi đôi với chất lượng, tập hợp đông đảo hơn nữa hội viên tham gia phong trào thi đua, tuổi cao, gương sáng.
Để đáp ứng nhu cầu đưa kiều bào về nước đón Tết, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép tiến hành thông báo với các nhà chức trách hàng không, các quốc gia Pháp, Đức, Anh, Nga về việc các hãng hàng không có thể tổ chức lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với tần suất ban đầu là 10 chuyến một tuần mỗi chiều cho toàn bộ hãng hàng không mỗi bên đối với từng thị trường. Trước đó, Cục Hàng không cũng đã làm việc với nhà chức trách hàng không Úc để sẵn sàng khôi phục chuyến bay quốc tế thường lệ.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra phán quyết đối với ông Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á DAB và các đồng phạm liên quan vụ án vi phạm quy định về cho vay, lợi dụng quyền hạn gây thất thoát 8.800 tỷ đồng xảy ra tại DAB. Theo hội đồng xét xử, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình mức án chung thân là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan sai. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử buộc Trần Phương Bình bồi thường cho DAB hơn 2.000 tỷ đồng đối với nhóm MNC. Tòa tuyên bị cáo Phùng Ngọc Khánh bồi thường hơn 3.949 tỷ đồng cho DAB.
Trước thông tin phản ánh của báo chí về tình trạng tiêu cực xảy ra trên khu vực cửa khẩu, nhiều chủ xe phải chung tiền để được ưu tiên thông quan nông sản. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn giao Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra xác minh vụ việc. Trường hợp nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về tội nhận hối lộ. Trong số này có 2 người là cán bộ quản lý trật tự đô thị huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, 1 người là công dân ngoài xã hội.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo đó, cơ quan cấp phép xây dựng được thực hiện đồng thời thủ tục cấp phép xây dựng các công trình, dự án với thủ tục điều chỉnh thời hạn tiến độ dự án sau khi đã báo cáo đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố. Về thẩm quyền, Ủy ban Nhân dân thành phố ủy quyền việc cấp giấy phép xây dựng các công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố, không bao gồm nhà ở riêng lẻ với mọi quy mô cho Sở Xây dựng đối với các công trình cấp đặc biệt, cấp 1 và cấp 2, quy định có hiệu lực từ ngày 25 tháng 1 tới đây.
Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, nhưng các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn cố gắng có thưởng Tết cho người lao động để ổn định sản xuất. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương có mức thưởng Tết cao thứ hai cả nước, xếp sau Đà Nẵng. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp có mức thưởng cao thuộc các ngành điện, điện tử, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chế biến thực phẩm. Ngoài tiền thưởng Tết, nhiều doanh nghiệp còn hỗ trợ cho người lao động tổ chức xe đưa đón nếu muốn về quê trong dịp Tết.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến 15 giờ ngày 13 tháng 1, toàn bộ các trường hợp nhiễm biến thể Omicron điều trị tại bệnh viện dã chiến số 12 đều đã được xuất viện. Tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 12 ca nhiễm Omicron sau khi nhập cảnh. Các trường hợp này đều được cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến số 12. Trong 12 ca này chỉ có 2 ca có triệu chứng sổ mũi nhẹ, ho, còn lại không có triệu chứng. Các trường hợp xuất viện đều bảo đảm quy định của Sở Y tế. Với những người ngồi cùng chuyến bay với ca nhiễm có tiếp xúc gần, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã xét nghiệm trên 2.000 người và chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm.
Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 50 ca mắc biến thể Omicron. Các trường hợp này chưa ghi nhận lây nhiễm trong cộng đồng. 50 ca mắc biến thể Omicron đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Bộ Y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra, thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới để thông tin kịp thời chính xác về biến chủng này, chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt công tác kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch.
Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, ngành đường sắt dự kiến cung ứng khoảng 210.000 chỗ cho cả trước và sau Tết. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tính đến hết tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2022, toàn ngành mới bán được hơn 23.900 vé.
Mặc dù có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá, nhưng nhiều người dân vẫn cho biết nếu đi đường sắt vẫn mất nhiều thời gian hơn so với đường bộ, hàng không. Trong khi đó, xét về giá thì vé đường sắt cao tương đương với máy bay, cao hơn vé đường bộ. Chính vì vậy, từ những năm trước dịch, tàu Tết cũng đã dần hụt hơi so với các phương tiện vận tải hành khách khác.
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, tính đến cuối năm 2021, tổng công suất lắp đặt nguồn điện toàn hệ thống đạt 76.620 MW. Quy mô hệ thống điện Việt Nam đã vươn lên đứng đầu khu vực ASEAN về công suất nguồn điện. Trong đó, tổng công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo tương đối cao trong hệ thống điện chiếm 27% tỷ trọng. Việc tỷ trọng các nguồn điện năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, điện gió tăng cao, gây khó khăn trong điều hành hệ thống và dẫn đến tình trạng thừa nguồn, đặc biệt vào các ngày lễ và cuối tuần ở khu vực miền Nam, nhưng lại thiếu điện cục bộ một số khu vực tại miền Bắc và một số thời gian cao điểm nắng nóng mùa hè.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Ngày hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phê chuẩn hai phương pháp mới điều trị COVID-19, qua đó bổ sung thêm công cụ mũi nhọn cùng các loại vaccine hiện có để ngăn ngừa nguy cơ trở nặng và tử vong cho bệnh nhân COVID-19. Hai phương pháp điều trị này gồm sử dụng thuốc điều trị viêm khớp có thành phần baricitinib và sử dụng kháng thể tổng hợp Strovimab.
Ngày 14 tháng 1, hãng dược phẩm Pfizer Mỹ đã chính thức nộp đơn lên Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản để xin phê duyệt lưu hành thuốc Paxlovid được sử dụng nhằm ngăn chặn sự chuyển nặng của các ca mắc COVID-19. Theo Pfizer, tác dụng của thuốc Paxlovid đối với biến thể Omicron cũng đã được xác nhận trong phòng thí nghiệm khi giúp ngăn chặn đáng kể sự phát triển của biến thể này trong cơ thể người mắc bệnh.
Một phát hiện mới của các nhà khoa học Australia đang mở ra hy vọng về các phương pháp điều trị phù hợp tình trạng suy nhược ở những người mắc hội chứng COVID kéo dài hay còn gọi là Long COVID. Lần đầu tiên, các nhà khoa học Australia đã xác định được các phân tử miễn dịch vẫn hoạt động 8 tháng sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 ở những người mắc hội chứng COVID kéo dài. Các bác sĩ hy vọng để điều trị COVID kéo dài, họ có thể sử dụng thuốc nhằm điều chỉnh phản ứng miễn dịch.
Tối 13 tháng 1 theo giờ Đức, Quốc hội Liên bang Đức đã tiến hành bỏ phiếu về các quy định cách ly mới, vốn được điều chỉnh để thích ứng với biến thể Omicron, đang chiếm phần lớn số ca mắc hiện nay tại nước này. Theo dự thảo quy định mới, thời gian cách ly sẽ được rút ngắn với cả người mắc COVID, những người tiếp xúc và những người nhập cảnh. Quy định mới sẽ được Hội đồng Liên bang Thượng viện thông qua vào ngày hôm nay và được ký thành luật vào ngày 15 tháng 1. Tuy nhiên, quy định cách ly mới sẽ chỉ có hiệu lực sau khi 16 bang của Đức thông qua thành luật riêng tại nghị viện các bang.
Trong báo cáo triển vọng và tình hình kinh tế thế giới 2022 đưa ra vào ngày 13 tháng 1, Liên Hợp Quốc dự báo nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 4% trong năm 2022, thấp hơn so với mức 5,5% của năm 2021 và tới năm 2023 sẽ chỉ còn 3,5%. Trong bối cảnh nhiều làn sóng COVID-19 đang xảy ra, cộng với những thách thức về thị trường lao động, chuỗi cung ứng và lạm phát tăng cao.
Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chỉ đạo chính quyền nước này mua thêm 500 triệu bộ xét nghiệm COVID-19 để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm đang gia tăng trên khắp nước Mỹ trong bối cảnh sự lan rộng của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Đơn đặt hàng này bổ sung vào số 500 triệu bộ xét nghiệm khác mà Nhà Trắng cam kết có sẵn để người Mỹ sử dụng vào tháng 1 năm nay.
Tổ chức An toàn trực tuyến Internet Watch Foundation đang kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho các bậc cha mẹ về mối nguy lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến sau khi họ điều tra 361.000 báo cáo về tài liệu tội phạm bị nghi ngờ vào năm 2021, cao nhất kể từ khi nhóm bắt đầu theo dõi lạm dụng trực tuyến từ 15 năm trước.
Chính quyền Taliban ở Afghanistan thông báo đã phê duyệt ngân sách đầu tiên kể từ khi lực lượng Hồi giáo này trở lại nắm quyền vào tháng 8 năm ngoái, nhưng không đề cập nợ nước ngoài. Thông báo nêu rõ khoản ngân sách 53,9 tỷ Afghanist, tương đương với 508 triệu đô la Mỹ được phê duyệt vào ngày 12 tháng 1 vừa qua, sẽ dành cho quý đầu tiên của năm 2022 và gần như hoàn toàn chi cho các cơ quan chính phủ. Ngoài ra, khoảng 4,7 tỷ Afghanist sẽ được chi cho các dự án phát triển bao gồm cơ sở hạ tầng, giao thông.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút
chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Đường hoa Nguyễn Huệ là nét đẹp truyền thống đặc sản ngày xuân của thành phố Hồ Chí Minh trong dịp đón Tết cổ truyền. Sự kiện ra mắt đường hoa luôn nhận được sự quan tâm mong đợi của đông đảo người dân và du khách.
Những ngày này khi chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nhâm Dần 2022, công tác thi công chuẩn bị đường hoa đang rất tất bật, khẩn trương để kịp hoàn thiện đường hoa phục vụ khách đến chơi xuân.
Những chú hổ đầy màu sắc, đủ kích cỡ, linh vật của Tết Nhâm Dần đang được các nghệ nhân hoàn thiện. Bộ sưu tập mảnh hổ sẽ góp mặt trong phân đoạn Ra Biển Lớn, Nước Non Hội Ngộ, một trong 3 phân đoạn của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay. Những tác phẩm chế tác từ xốp này tưởng như đơn giản nhưng lại rất kỳ công, đòi hỏi sự khéo léo của người thực hiện. Nghệ nhân Nghiêm Đại Thuận cho biết.
Tạo xốp thì cũng rất là khó trong tình chi tiết. Lớp nào găng với móng của hổ, mình phải làm khéo tay, không thì nó sẽ bể cái xốp đi. Tại vì nó cũng là một loại dẻo và mềm chứ không có phải cứng như là đất sét này nọ.
Khoảng 40 công nhân, nghệ nhân làm cả ngày đêm trong tháng cao điểm tại xưởng sản xuất ở quận 12 để kịp ra lò. Tất bật thi công, tỉ mẩn từng khâu để đem lại nét đẹp cho đường hoa năm nay. Các nghệ nhân cũng hồi hộp, ngóng tin dịch bệnh vì sợ đường hoa lỡ hẹn. Nghệ nhân Văn Phi Hải chia sẻ.
Lúc đầu thì cũng còn hơi hồi hộp vì dịch bệnh. Sau này thì được quyết định ra trưng bày, thấy cũng mừng và vui.
Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2022 có chủ đề Xuân quê hương, ấm tình nhân ái, có chiều dài hơn 600m, được chia thành 3 phân đoạn: Về rừng sâu, thiên nhiên tươi xanh, xuân nghĩa tình, tự hào Việt Nam và Ra biển lớn, nước non hội ngộ. Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang hiện diện, đường hoa đặt tiêu chí an toàn, tiết kiệm và tinh thần vui xuân không quên phòng chống dịch. Ông Nguyễn Đông Hòa, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Tourist Group cho biết.
Tình hình dịch bệnh cũng còn khá phức tạp diễn ra tại đất nước chúng ta, thì lãnh đạo thành phố cũng như là ban tổ chức sẽ có những cái phương án thật là linh hoạt và thật là phù hợp vào cái thời điểm mà đường hoa sẽ được mở cửa.
Ngoài dấu ấn về sự dũng mãnh thể hiện sức sống mạnh mẽ của thành phố vượt lên dịch bệnh, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần còn gửi gắm sự tri ân đối với đồng bào cả nước đã dành sự tương trợ, tình cảm to lớn cho thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là những hy sinh, vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19. Đường hoa mở cửa từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân Dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.